chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Trong chuyên mục sức khỏe hôm nay, tôi muốn gửi đến quý vị những thực phẩm có thể làm sạch ruột già. Có thể chúng ta sẽ thắc mắc vì sao phải làm sạch ruột già. Việc làm sạch ruột già mang lại những lợi ích sau: với sự giúp đỡ của ruột già, việc giảm cân trở nên thuận lợi hơn, hoàn thiện hệ thống tiêu hóa. Khi đại tràng được làm sạch, nó đẩy các chất thải không tiêu hóa được ra ngoài, giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Táo bón khiến các chất thải lưu lại lâu hơn trong cơ thể. Khi ruột già được làm sạch, quá trình tiêu hóa diễn ra nhanh hơn, từ đó góp phần ngăn ngừa chứng táo bón. Tăng năng lượng, khi độc tố thải hết ra ngoài, cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, năng lượng bắt đầu tập trung lại để tống khứ các chất thải ra khỏi ruột cũng như các bộ phận khác trong cơ thể. Tăng cường sự hấp thụ các vitamin và chất dinh dưỡng. Khi đại tràng được làm sạch, nó cho phép các chất dinh dưỡng hấp thụ và mau hiệu quả hơn, cải thiện sự tập trung. Lượng vitamin và các chất dinh dưỡng khác được hấp thụ hiệu quả thông qua các chế độ ăn uống lành mạnh, có thể được bổ sung đầy đủ các dưỡng chất quan trọng, góp phần làm tăng khả năng tập trung, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Hầu hết các độc tố chúng ta ăn, hít thở hoặc uống được hấp thụ và xử lý bởi hệ thống tiêu hóa, bao gồm cả gan. Chúng cần được đào thải ra khỏi đại tràng và gan càng nhanh càng tốt. Và đây chính là yếu tố góp phần làm giảm nguy cơ ung thư đoạn ruột kết. Tăng khả năng sinh sản, chất xơ được hấp thụ qua chế độ ăn những chất dinh dưỡng lành mạnh, ruột già làm sạch thường xuyên hơn. Điều này giúp tống khứ những độc tố và chất gây hại ra khỏi cơ thể, ảnh hưởng đến sức khỏe và tình trạng, và ruột già có thể làm đẹp da. Làm sạch ruột già là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện sức khỏe, tống ra và mang lại sự tươi tắn cho làn da. Làm sạch ruột già là yếu tố quan trọng góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể và mang lại sự tươi tắn cho làn da. Khi các tạp chất được loại bỏ khỏi cơ thể, làn da trong sẽ khỏe mạnh hơn. Nếu đại tràng bị trục trặc, chúng ta có thể sẽ gặp các vấn đề liên quan đến tiêu hóa cùng với các nhiều loại bệnh khác. Và sau đây, tôi sẽ trình bày cho quý vị 10 loại thực phẩm có thể làm sạch ruột già. Đầu tiên đó chính là chanh. Chanh có đặc tính chống oxy hóa và giàu vitamin C rất tốt cho hệ tiêu hóa. Do đó, nước chanh có thể được sử dụng làm sạch ruột. Một ly nước chanh vào mỗi buổi sáng giúp cải thiện độc và làm sạch hệ tiêu hóa. Ngoài ra, thêm 2 muỗng canh nước cốt chanh vắt trong một ly nước táo, uống từ 3 tới 4 lần mỗi ngày sẽ giúp làm sạch các chất nhầy trong ruột. Thứ hai đó chính là rau bina. Tiêu thụ loại rau lá xanh như là rau trương vịt làm sạch ruột kết và bảo vệ đường tiêu hóa từ bệnh khác nhau. Thứ ba đó chính là bông cải xanh. Thực phẩm này có lợi cho gan và trợ giúp tiêu hóa cùng với làm sạch ruột kết. Thứ tư đó là nước ép trái cây. Nước ép trái cây là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày. Ngoài vitamin, khoáng chất, axit amin và enzyme giữ cho cơ thể khỏe mạnh tràn đầy năng lượng, nước ép hoa quả giúp làm sạch ruột kết. Thứ năm đó chính là tỏi. Gia vị này không chỉ giúp trái tim khỏe mạnh mà thành phần trong tỏi có lợi cho việc làm sạch ruột kết. Thứ sáu đó chính là cá. Không giống các loại thịt gia súc, thịt cá giàu axit béo omega 3 và loại dầu thiết yếu khác giúp làm sạch hệ thống đường ruột và cải thiện tiêu hóa. Thứ bảy đó chính là quả bơ. Quả bơ là loại trái cây có lợi. Trái cây có lợi này rất giàu axit béo omega 3 và các loại dầu bôi trơn thành ruột. Nó ngăn ngừa những độc tố dính vào thành ruột, nhờ vậy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn. Thứ tám đó chính là hạt ngũ cốc. Các mặt hàng thực phẩm nguyên hạt như là bánh mì, mì và bột mì rất giàu chất xơ, ít calo và cholesterol. Chúng làm sạch ruột kết, tiêu hóa tốt hơn. Thứ chín đó chính là trà xanh. Nếu muốn giải độc gan, các hệ thống đường ruột cũng cần được giảm cân, hãy uống trà xanh. Và cuối cùng đó là đậu lăng và đậu. Đậu lăng và đậu được biết để hỗ trợ tiêu hóa, quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này chúng ta sẽ đến với phần sứ điệp của ngày hôm nay với tựa đề Sự Phán Xét Cuối Cùng.
Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Sau 3 năm rưỡi Đức Chúa Giêsu ngài thực hiện chức vụ, Đức Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ ngài phải trở về trời. Ngài đã hoàn thành sứ mạng của ngài ở trên đất này. Sách Matthew, Mark, Luca và Giăng, 4 sách Tin Lành đã dành rất nhiều thời gian, rất nhiều chỗ, rất nhiều đoạn kinh thánh chỉ để viết về cái tuần lễ cuối cùng của ngài. Trong phần còn lại của sách, họ đã viết từ khi Đức Chúa Giêsu sanh ra cho tới khi mà ngài thực hiện suốt 3 năm rưỡi. Chỉ riêng cái tuần lễ cuối cùng thôi, rất nhiều đoạn kinh thánh đã viết về cái giai đoạn này. Đức Chúa Giêsu đã được miêu tả bước vào thành Jerusalem. Dân chúng đã chào đón ngài trong cái sự tung hô rực rỡ. Nhiều người đổ xô ra bên đường, họ lấy áo của họ ra trải trên đường để cho con lừa của ngài bước đi trên đó. Đoàn dân đứng hai bên, tay cầm nhành chà là và reo Hosanna, ngợi khen con Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa, nghĩ về những người đang reo hò ngày hôm nay. Ngài biết rằng chỉ một vài ngày nữa thôi, cũng chính những người này hôm nay tung hô ngài như thế nào thì cũng chính là những người mà sẽ đòi hãy đóng đinh nó trên thập tự giá. Đức Chúa Giêsu nghĩ về con người rất dễ dàng thay đổi dựa trên cảm xúc của họ. Và khi một trong cái tuần lễ đó thì đi ngang qua thành Jerusalem, đây có thể nói rằng niềm tự hào của người Israel. Do đó mà khi đi ngang qua cái đền thờ Jerusalem dưới cái ánh sáng của ban ngày, khi mà mặt trời chiếu vào và các khối đá khổng lồ bằng cẩm thạch cũng như là những cái vàng được trát ở trên đó lấp lánh dưới ánh nắng, các môn đồ đã chỉ cho Đức Chúa Giêsu xem: kìa thầy, nhìn coi cái thành này, cái đền thờ này là rực rỡ, là vinh hiển thế nào. Và Đức Chúa Giêsu ngài đã trả lời một cái câu trả lời mà đã khiến cho tất cả những người nghe ngài, đặc biệt là các môn đồ, sững sờ. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng sẽ tới một cái thời điểm mà không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Các môn đồ nghe rất là bối rối, bởi vì đây là đền thờ của Chúa, nơi Chúa ngự, Không thể nào có chuyện mà nó bị tàn phá đến nỗi mà tất cả mọi thứ đều hoang vu như vậy. Do đó mà trong đầu họ nghĩ rằng chỉ có một khả năng để xảy ra thôi, đó chính là phải tận thế. Chỉ khi tận thế thì tất cả mọi công trình ở trên đất này mới bị tiêu tan như vậy. Trong buổi chiều hôm đó trên núi Olive, khi chỉ còn riêng Đức Chúa Giêsu và các môn đồ tới gần Chúa và hỏi Ngài rằng: xin Thầy cho chúng tôi biết dấu hiệu gì chỉ về cái sự hủy diệt thành Jerusalem, dấu hiệu gì chỉ về sự tận thế. Và trong cái bối cảnh chỉ có riêng Đức Chúa Giêsu và môn đồ như vậy, Ngài lần lượt cho các môn đồ của Ngài những dấu hiệu về sự tái lâm, những dấu hiệu về sự tận thế. Chúng ta có thể xem câu chuyện này ở trong sách Matthew đoạn 24. Những dấu hiệu mà Đức Chúa Giêsu đã báo trước để khi mà dân sự của Ngài ở mọi thời đại nhìn, học hỏi những cái dấu hiệu này, biết được rằng chúng ta đang ở gần cái thời kỳ cuối cùng. Và đặc biệt từ cái đoạn 24 trở đi là tất cả những gì Đức Chúa Giêsu nói đều dành riêng cho các môn đồ. Trong suốt 3 năm rưỡi, mọi bài giảng của Ngài, mọi câu chuyện mà Ngài kể là Ngài kể cho đoàn dân đông, những người đi theo. Có những người tin, có những người không tin. Có những người chỉ đơn thuần đi theo Chúa để rình coi Ngài nói cái gì sai trái, để mà họ tố cáo lên những thầy tế lễ, những người Pharisee để bắt Ngài. Nhưng riêng từ đoạn 24 trở đi là những gì mà Đức Chúa Giêsu tâm sự riêng với lại các môn đồ của Ngài. Và trong cái bối cảnh đó, đoạn 25, Đức Chúa Giêsu đã kể liên tục 3 cái ví dụ. Các học giả Kinh Thánh đã nghiên cứu và tổng kết được rằng trong suốt cuộc đời của Chúa, Đức Chúa Giêsu đã sử dụng khoảng 40 ví dụ. Nhưng mà trong 40 ví dụ này thì 37 ví dụ kia Ngài đã kể cho tập thể mọi người cùng nghe. Riêng 3 cái ví dụ cuối cùng này Đức Chúa Giêsu chỉ kể riêng cho các môn đồ của Ngài. Nói tóm lại, các học giả Kinh Thánh đều cho biết rằng 3 cái ví dụ này đặc biệt là những cơ đốc nhân cần phải lưu ý, bởi vì nó được cái đối tượng đã được Đức Chúa Giêsu chọn lọc. Và trong buổi sáng hôm nay tôi xin chúng ta cùng nghiên cứu ở trong sách Matthew đoạn 25 câu số 31 cho tới câu số 46. Đây chính là cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu. Người ta nói rằng chúng ta cần phải lưu ý tới những gì đầu tiên và những gì cuối cùng, bởi vì đây là những thứ mà sẽ được, nó mang tính chất đặc biệt hơn những cái phần còn lại. Và trong tất cả những gì Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ, đây chính là cái bài học cuối cùng mà Ngài muốn để lại cho nhân loại nói riêng, cũng như là cho các môn đồ, cho chúng ta những người theo Chúa ngày hôm nay. Matthew đoạn 25 từ sau số 31 trở đi: khi con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài, muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Cái phần đầu tiên của cái ví dụ này, Đức Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bài học, đó chính là sẽ có một cái sự phán xét. Và điều này chắc chắn sẽ xảy ra, cho dù chúng ta muốn hay không muốn, cho dù chúng ta thích hay không thích, thì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét xảy ra ở trên thế giới của chúng ta. Thời điểm nêu ra rất rõ ràng: khi con người ngự đến trong sự vinh hiển của Ngài. Thật ra thì cái chủ đề về sự phán xét không phải là mới. Từ thần Cụ Ước đã được nói tới rất nhiều về một cái sự phán xét chung kết dành cho tất cả mọi người trên cuộc đời này. Khác với lại một số tôn giáo bạn, chúng ta người Cơ Đốc Phục Lâm dựa trên Kinh Thánh cho biết rằng khi mà một người qua đời thì mình đều nằm đó. Mình sẽ không lên thiên đàng, mình sẽ không xuống địa ngục, mình sẽ không đi đâu hết. Tất cả mọi người khi mà qua đời đều nằm đó và chờ đợi. Khi Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài tái lâm, lúc đó mọi người mới nhận được phần thưởng. Những ai tin Chúa thì sẽ được sự sống đời đời. Những ai không tin nơi Ngài, từ chối cơ hội cứu rỗi, thì họ sẽ nhận án phạt của họ ở sau đó. Nhưng Kinh Thánh ở đây đã khẳng định cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét. Matthew đoạn 12 câu 36, trước đó thì chính Đức Chúa Giêsu cũng đã nói về cái chủ đề phán xét này: vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Đối với Đức Chúa Trời, đây là một điều không khó. Thật ra trong cái phiên tòa phán xét, không phải là chỉ hành động, mà tất cả mọi lời nói, mọi tư tưởng của chúng ta sẽ là bằng chứng để mà xét xử chúng ta trong cái phiên tòa đó. Sứ đồ Phao-lô trong bức thư gửi cho các tín hữu ở thành Cô-rinh-tô, ở trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 10, ông cũng nhắc lại cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô cái tư tưởng về sự phán xét như vậy. 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu thứ 10: Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án đến Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Sứ đồ Phao-lô đã nêu ra tất cả những gì chúng ta thực hiện khi mà mình còn ở trên cuộc đời này sẽ là bằng chứng, hoặc là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng, hoặc là chúng ta sẽ nhận được sự đáng phạt. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25, trở lại cái ví dụ mà Đức Chúa Giê-xu đã kể, chẳng những Đức Chúa Giê-xu đã cho chúng ta biết được rằng sẽ có một sự phán xét mà ở trong đây nêu ra rất rõ ràng, đó chỉ là chỉ có 2 cái kết quả. Thường thường thì nếu chúng ta có dịp mình đi dự các phiên tòa đó, họ có nhiều cái bản án khác nhau. Có người thì được minh oan, có người thì đòi tiền, có người thì bị phạt tiền, có người bị phạt tù, thậm chí có những người bị tuyên án gọi là tử hình. Nói chung là rất nhiều cái mức phạt khác nhau tùy theo cái mức độ phạm tội của họ. Nhưng trong Ma-thi-ơ đoạn 25 chỉ cho chúng ta biết được rằng chỉ có 2 cái mức khác nhau, đó chính là chiên thì sẽ được ở bên hữu và dê thì sẽ ở bên tả. Không có cái lập trường thứ ba, không có cái phán quyết thứ ba nào trong cái phiên tòa phán xét này. Tóm lại, tất cả mỗi người đã từng sanh ra trên cuộc đời này, kể cả chúng ta ngày hôm nay, đều sẽ được vào một trong 2 nhóm này, hoặc là chiên ở bên hữu và dê ở bên tả. Từ câu số 34 trở đi: Bấy giờ vua phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Lý do mà tại sao họ lại được gọi là chiên, lý do tại sao họ được ở bên hữu và họ được nhận lấy cái phần thưởng là nước thiên đàng, từ câu số 35 trở đi đã nêu rất rõ ràng: Vì ta đói các ngươi đã cho ta ăn, ta khát các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta trần truồng các ngươi mặc cho ta, ta đau các ngươi thăm ta bị tù các ngươi viếng ta. Lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Câu số 40, vua trả lời rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Nếu chúng ta đọc cái phần tiếp theo của cái câu chuyện về những người bị gọi là dê ở bên tả, và trong đây là: Hỡi những kẻ bị rủa xả, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và các quỷ sứ đó. Cho nên hai cái nhóm này tuy rằng họ ở gần nhau như vậy, bên là bên hữu, một bên ở bên tả, nhưng thật ra số phận đời đời của họ hoàn toàn khác nhau. Một bên thì được phần thưởng là sự sống đời đời, còn một bên thì bị nhận lấy sự chết mất đời đời. Cái bài học thứ hai và cũng trong cái phần kinh thánh này nêu ra liên quan tới cái phiên tòa phán xét, đó chính là sẽ có một cái sự ngạc nhiên rất là lớn. Cả hai nhóm này, nếu chúng ta đọc kỹ trong Ma-thi-ơ đoạn 25 này, họ đều ngạc nhiên bởi vì họ không biết tại sao mình bị là chiên và cũng không biết tại sao mình bị là dê. Cái nhóm chiên thì cũng không hiểu là mình đâu có làm cái gì đâu mà lại được ở bên đây. Khi mà Chúa nói rằng ta đói ngươi cho ta ăn, ta khát ngươi cho ta uống, thì họ nói rằng họ chưa bao giờ làm cái đó cho Chúa hết. Và cái nhóm mà bị gọi là dê, bị nhận lấy cái sự rủa xả, thì cái nguyên nhân mà họ bị như vậy, Kinh Thánh cho biết rằng: Bởi vì ta đói ngươi không cho ta ăn, ta khát ngươi không cho ta uống. Thì những người dê này nói rằng: Con chưa bao giờ thấy Chúa như vậy hết, chứ nếu mà con đã thấy Chúa đói thì con chắc chắn đã cho Chúa ăn, con thấy Chúa khát thì chắc chắn con đã cho Chúa uống. Nhưng mà cả hai cái sự ngạc nhiên đó, Đức Chúa Giê-xu đều đưa ra cùng một câu trả lời, đó chính là khi chúng ta làm cho bất kỳ một người nào khác, đó chính là chúng ta đã làm cho Chúa. Ngược lại, khi chúng ta từ chối không làm cho bất kỳ một người nào khác trong khả năng mà mình có thể làm, thì cũng có nghĩa rằng chúng ta đã từ chối không làm cho chính Đức Chúa Giê-xu vậy. Chúng ta ngày hôm nay, những cơ đốc nhân được gọi là tay là chân của Ngài. Ở thành phố, một trong những thành phố rất nổi tiếng ở Ba Lan, họ có một cái tượng của Đức Chúa Giê-xu, vốn là cái nơi mà đã thu hút rất nhiều du khách tới. Nhưng trong cái trận chiến của đệ nhị thế chiến, khi thế giới thứ hai xảy ra, thì bom của phát xít Đức đã tàn phá toàn bộ cái thành phố đó, và một trong những cái quả bom đã bắn trúng cái pho tượng và đã làm gãy đi 2 cái cánh tay. Sau khi chiến tranh kết thúc thì những người trong thành phố, khi mà họ quyết định tái thiết lại cái thành phố, thì một trong những việc đầu tiên là họ muốn tu sửa lại cái pho tượng đó. Và sau khi mà họ đã quyên góp đủ tiền trước khi họ thực hiện, thì một trong những cư dân của thành phố họ đã đề nghị rằng thôi thì mình cứ để như vậy. Nhiều người họ ngạc nhiên rằng tại sao lại phải như vậy, cái tượng nhìn rất là xấu xí. Nhưng mà cái ông đã đưa ra một cái lý do mà sau này cái hội đồng tu sửa thành phố họ đã chấp nhận. Họ nói rằng thật ra thì chúng ta mỗi cơ đốc nhân chính là đôi tay của Chúa ngày hôm nay. Khi Đức Chúa Giêsu còn sống ở trên trần này, khi mà Ngài gặp sự khốn khổ, khi Ngài gặp sự bất công, khi Ngài gặp những gì mà cần đôi tay của Ngài đưa ra để giúp đỡ, Ngài đã làm tất cả những điều đó. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu về trời, Ngài đã giao phó lại sứ mạng này, công việc này cho những người xưng mình là con cái Chúa, cho những ai gọi mình là cơ đốc nhân. Nói tóm lại, chúng ta mỗi người ngày hôm nay khi đi theo Chúa, xưng mình là người đi theo Ngài, mỗi người chúng ta trở nên những đôi tay của Chúa để xoa dịu những vết thương lòng cho những người khác, để giúp đỡ những người đang trong sự khó khăn, để khi gặp ai đói chúng ta sẽ cho ăn, khi gặp ai khát chúng ta sẽ cho uống. Bởi vì khi mà làm như vậy chính là lúc chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Hôm nay toàn cầu của chúng ta thì khắp nơi ở trên thế giới được biệt riêng ra gọi là Ngày Thanh Niên Toàn Cầu. Trên thế giới thì trong cái thế giới cơ đốc của chúng ta gọi là Ngày Thanh Niên Toàn Cầu. Với cái mục đích họ muốn nhấn mạnh rằng cái chủ đề của mỗi năm thì đương nhiên khi nói về thanh niên là nói về phải hoạt động, phải làm một cái điều gì đó. Riêng cái chủ đề của năm nay có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ trở thành một cái bài giảng. Thường thường thì bài giảng có nghĩa là theo như mình hiểu là một cái người nói là cái bài giảng, nhưng mà họ nói là không phải chỉ là nói. Khi mà nói chúng ta trở thành một cái bài giảng sống, có nghĩa là mỗi người chúng ta qua cái hành động, qua cái công việc, qua những gì chúng ta làm, chúng ta sẽ bày tỏ cái sứ điệp đó bằng những cái gì mà người ta không cần nghe, nhưng mà người ta thấy người ta cũng có thể hiểu được cái thông điệp mà mình muốn. Tuy rằng cái chương trình này là của thanh niên, nhưng mà cái định nghĩa của thanh niên của giáo hội của chúng ta không phải là chỉ những ai ở trong cái độ tuổi thanh niên, mà miễn là chúng ta vẫn còn có cái tinh thần như thanh niên thì chúng ta được mời gọi để cùng nhau tham dự. Do đó mà Matthew đoạn 25, cái ví dụ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết được rằng sẽ có một phiên tòa phán xét. Và cái điều thứ hai cho chúng ta biết được rằng sẽ có một cái sự ngạc nhiên ở trên đó sẽ xảy ra. Một nhà thần đạo, ông ta khi nói về những sự ngạc nhiên thì ông ta nói rằng bất kỳ một người nào nếu mà đã lên được thiên đàng trong cái ngày cứu rỗi, chúng ta sẽ thấy có ba sự ngạc nhiên ở đó. Cái ngạc nhiên đầu tiên là có những người mình tưởng rằng sẽ không bao giờ có mặt ở đây, nhưng mà họ lại có mặt ở đó. Đôi lúc chúng ta đánh giá con người dựa vào cái bên ngoài, mình nhìn một người mình đánh giá theo cái tiêu chuẩn của xã hội, tiêu chuẩn của hội thánh, mình thấy rằng họ không đạt tiêu chuẩn, họ là xấu xa, họ là ô uế. Nhưng mà giữa mối quan hệ giữa họ với Chúa, và quan trọng là những giây phút cuối đời của một người với Chúa như thế nào, cái đó quyết định cái sự cứu rỗi hay là không. Cái sự ngạc nhiên thứ hai là có những người mình tưởng rằng mình sẽ gặp ở trên đó, nhưng mà cuối cùng mình lại không thấy ở trên đó. Thì đây cũng dựa trên cái sự đánh giá của con người của chúng ta. Nhìn một người đi thờ phượng thường xuyên, nhìn một người năng nổ tích cực, nhìn một người làm rất nhiều việc cho công việc Chúa, đôi lúc chúng ta đánh giá ở phía bên ngoài, mình vẫn nghĩ rằng đây là một cái người năng nổ, chắc chắn sẽ có vé ở trên đó. Nhưng thật ra như tôi đã nói, chỉ những giây phút cuối cùng trong cuộc đời, liệu chúng ta có trung tín tới cuối chặng đường của mình hay không. Và quan trọng hơn hết là cái mà mọi người không thấy, đó chính là mối tương giao giữa một người với Chúa. Cái đó mới là cái quyết định cho số phận của chúng ta. Và điều ngạc nhiên thứ ba, đó chính là khi chúng ta có mặt ở trên đó, khi nghĩ về tất cả cuộc đời xấu xa của mình, khi nghĩ về những cái điều tối tăm, những cái điều tội lỗi mà chúng ta đã thực hiện ở trong cuộc đời này, mà Đức Chúa Trời trong cái sự yêu thương, trong cái sự công bình, vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận, vẫn cho phép chúng ta được có mặt ở trên đó. Và cái bài học thứ ba ở trong cái phần sách Matthew đoạn 25, cái ví dụ cuối cùng mà Đức Chúa Giêsu muốn chia sẻ đối với chúng ta, đó chính là nền tảng cho cái sự phán xét, căn bản để cho tất cả mọi cái sự phán xét sẽ xảy ra, đó chính là đời sống cơ đốc nhân thực hành của chúng ta. Để có mặt ở trên đó, để vượt qua được phiên tòa phán xét cuối cùng, chúng ta không phải thi giáo lý. Mình không có thi là coi như là mình thuộc bao nhiêu câu kinh thánh, mình biết bao nhiêu chuyện tích, mình nắm vững bao nhiêu về cái lẽ thật của Chúa. Cái đó nó quan trọng, nhưng nó không phải là cái điều để quyết định cho chúng ta đậu hay là rớt, được dê hay là chiên. Cái điều quan trọng là chúng ta thực hành những cái lẽ thật đó như thế nào thì nó mới quyết định. Một trong những nan đề đối với người cơ đốc phục lâm của chúng ta, đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình có lẽ thật, Nhưng mà việc chúng ta có lẽ thật, chúng ta hiểu lẽ thật và việc chúng ta thực hành những cái lẽ thật đó là hai cái phạm vi nó hoàn toàn khác nhau. Miễn chỉ trừ khi chúng ta hiểu biết và chúng ta thực hành thì nó mới đem lại cho chúng ta sự an toàn. Đức Chúa Giêsu đã nói rất nhiều cảnh báo về cái việc chỉ nghe, chỉ biết mà không thực hành những điều đó. Chúng ta lật ở trong sách Matthew cái bài giảng của Đức Chúa Giêsu, bài giảng trên núi, Matthew đoạn 7 câu số 24. Trong cái Matthew đoạn 7 thì là cái phần cuối của cái bài giảng trên núi của Đức Chúa Giêsu. Trước đó trong Matthew đoạn 7 câu 22 Ngài đã nói: "Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Lại nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta." Mình lưu ý rằng những cái đối tượng này là những người có ơn đặc biệt. Họ có ơn tiên tri, họ có ơn nói tiếng lạ, họ có ơn đuổi quỷ. Họ làm rất nhiều điều nhân danh Chúa. Nhưng Kinh Thánh là nói rằng đây là những người Ngài không hề biết họ như thế nào. Câu số 34: "Vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay sâu động, nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá." Câu 26: "Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào người dại cất nhà mình trên cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay sô động nhà ấy thì bị sập hư hại rất nhiều." Chỗ nào Đức Chúa Giêsu đã phán với đàn dân đông đi theo Ngài, tất cả mọi người trong cái buổi sáng hôm đó đều nghe Đức Chúa Giêsu giảng cái bài giảng này. Nhưng mà Ngài nói rằng không phải tất cả những người nghe đều có cùng một số phận giống nhau. Có hai đối tượng nghe và làm theo thì được gọi là người khôn cất nhà mình trên đá. Người nghe mà không làm theo thì cất nhà mình ở trên cát. Và cả hai đối tượng này đều gặp mưa to, gió lớn, bão táp tới trong cuộc đời của họ. Nhưng đó chính là lúc mà tất cả mọi thứ sẽ được phơi bày là liệu họ có phải là cơ đốc nhân chân chính hay không. Do đó mà cái căn bản cho cái phiên tòa phán xét đó chính là không phải những gì chúng ta hiểu biết về Kinh Thánh, mà là chúng ta thực hành đời sống cá nhân, đời sống cơ đốc nhân của chúng ta như thế nào. Hy vọng rằng mỗi ngày chúng ta, mỗi người chúng ta, không phải chỉ riêng mà là mọi ngày của năm này, tất cả những gì chúng ta làm đều sẽ luôn luôn bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người khác qua những công việc nhỏ và lớn của mình. Và cho dù chúng ta làm bất kỳ điều gì, mỗi ngày, mỗi việc làm của chúng ta luôn luôn là một bài giảng để nói cho mọi người biết về tình yêu thương và sự cứu rỗi của Ngài.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.